đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 96 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Mộ Dung Phục đấu thua lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự, gã nhảy qua cửa sổ ra ngoài, chạy biến đi. Đoàn Chính Thường tự tử chết theo 4 người thiếp, Đao Bạch Phượng cũng không thiết sống nữa, cầm kiếm tự tử chết theo chồng. Trước lúc tắt hơi, bà ta xác nhận với Đoàn Dự, Đoàn Diên Khánh chính là cha ruột của chàng ta. Lão ta đưa tay giải khai huyệt đạo sau lưng cho Đoàn Dự, rồi chống đôi trượng đi luôn. Bọn Mai Kiếm, Cúc Kiếm và thuộc hạ Cung Linh Thú tìm thấy bọn Vương Ngữ Yên bị nhốt trong địa lao, cứu ra bình an. Họ gặp lại Đoàn Dự, mua quan tài, đưa các thi hài về kinh thành nước Đại Lý an táng. Đoàn Chính Minh sau khi nghe Đoàn Dự đem hết sự việc đã xảy ra ở dọc đường thuật lại, ông ta vô cùng kinh ngạc. Ngày trước, Đoàn Chính Minh đã vào Thiên Long Tự thí pháp cửa Phật, chỉ còn ngồi tạm ngôi vua chờ Đoàn Chính Thuần về thay, nay y đã chết đi. Đoàn Chính Minh dặn bảo Đoàn Dự mọi điều, rồi chọn ngày lành tháng tốt truyền ngôi cho chàng. 9 năm trước đó, bên nhà Tống có sự thay đổi. Vua cha mất đi, Triệu Hú được lập kế vị lúc ấy mới 9 tuổi. Mọi việc triều chính một tay Thái Hoàng Thái Hậu nhiếp chính, bà ta dùng chính sách nhu hòa sáng suốt nên đất nước được yên bình phát triển. Nay bà ta cưỡi hạt về trời, Triệu Hú tiếp quyền sử dụng biến pháp, sa thải quan liêm, dùng người xỉn mịn. Nhà vua kiêu ngạo, hiếu thắng, huấn luyện ba quân, tích chứa lương thảo, mộ binh nuôi ngựa, nuôi việc đánh điêu. Được thám tử nước Liêu phi báo về Thượng Kinh, Gia Luật Hồng Cơ liền xa giá, xuống Nam Kinh, thường nghị với Tiêu Phong. Ý kiến của Tiêu Đại Vương như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ.
Thiên Long Bát Bộ.
Gia Luật Hồng Cơ xuống ngựa, cười ha hả nói.
Hiền đệ, ta cùng hiền đệ tiếng là vua tôi mà tình như cút gục, cần gì phải làm đại lễ chứ?
Lão nâng Tiêu Phong dậy hỏi.
Có nhiều giả thú không?
Tiêu Phong đáp.
Mấy hôm nay lạnh quá, giả thú đều trốn xuống phương Nam, thần đi săn nó nửa ngày mới được một con sói và mấy con hươu nhỏ, chẳng có gì đáng kể hết.
Gia Luật Hồng Cơ cũng thích săn bắn, liền nói.
Chúng ta cùng xuống phía Nam tìm giả thú đi.
Phía Nam giáp với đất đai của Nam Triều, thần sợ mất hòa khí giữa hai nước nên nghiêm cấm thuộc hạ không được đi săn về phía đó.
Vậy không đi thu hoạch sao?
Thần không dám.
Hôm nay huynh đệ ta tụ hội, phá lễ một lần cũng chẳng hề chi.
Dạ.
Hiệu tù già nổi lên, Gia Luật Hồng Cơ cùng Tiêu Phong cưỡi ngựa sánh vai mà đi, vòng quanh tường thành Nam Kinh, thẳng xuống phía Nam. Đi chừng hơn 200 dặm, quân sĩ reo hò chia ra hai ngã, đi một quãng xa rồi tiến lại gần nhau tựa như thắt miệng túi. Tiếng ngựa hí lẫn với tiếng chó sủa loạn lên, bốn bề từ từ quay lại. Dòng dây mỗi lúc một nhỏ hẹp, chồn cáo trong cỏ rậm chạy ra. Gia Luật Hồng Cơ không muốn bắn giết những con thú nhỏ bé này, nhưng chờ hàng nửa ngày vẫn chẳng thấy những loài thú lớn như gấu hổ xuất hiện. Lão đang cục hứng, bỗng nghe có tiếng la hét loạn lên. Từ phía đông nam có mười mấy hán tử đang chạy như bay tới. Cứ nhìn cách ăn mặc của họ thì biết ngay đó là bọn thợ săn và tiều phu người Nam Triều. Quân Liêu đuổi không có giả thú, biết là hoàng thượng không vui, liền quay ra dây mười mấy người hán này. Chúng quát tháo om sòm, rượt đuổi bọn này phải chạy đến chỗ Liêu chúa. Gia Luật Hồng Cơ cười nói.
Hay lắm.
Rồi dương cung lắp tên bắn ra veo véo. Lão bắn không trật phát nào, chớp mắt đã có 6 người bị tên xuyên qua bụng cắm chặt xuống đất. Những người chưa trúng tên khiếp đảm chạy về phía nam thì lại gặp quân Liêu dùng trường mâu để buộc họ quay trở lại. Tiêu Phong đau xót trong lòng la lên.
Bởi hả?
Gia Luật Hồng Cơ cười nói.
Bọn này đã dành cho ngươi, ta muốn coi thần tiễn của hiền đệ.
Bọn này vô tội, nên tha cho họ là hơn.
Người hán đông quá, giết bớt đi thì dĩ nhiên thiên hạ thái bình tịnh trị. Bọn chúng đầu thai làm người hán, cũng đáng tội chết rồi.
Gia luật Hồng Cơ nói xong, lão dùng Liên Châu tiễn bắn ra, mỗi mũi tên trúng vào một người. Mười mấy người Hán chẳng may mắn chút nào, có người chết ngay lập tức, có người trúng vào bụng chưa tuyệt khí chết ngay thì ngã lăn ra rên xiết. Bọn liêu binh lớn tiếng reo hò hoan hô.
Giảng tới!
Giả tỷ lúc ấy Tiêu Phong muốn ra tay ngăn trở thì dĩ nhiên có thể ngăn Liêu Chúa bắn tên, nhưng trước mặt quân sĩ mà công nhiên làm bẻ mặt hoàng đế thì phạm tội đại nghịch, nên chàng không nói gì, chỉ có nét mặt là lộ vẻ không bằng lòng. Gia luật Hồng Cơ cười hỏi.
Sao vậy?
Lão đang định cất cung đi thì chợt thấy một người cưỡi ngựa xông qua vòng dây chạy đến. Gia luật Hồng Cơ thấy kỵ sĩ ăn mặc kiểu người Hán thì chẳng thèm hỏi gì, dương cung lắp tên bắn ngay. Người kia đưa hai ngón tay kẹp lấy đuôi mũi tên. Lúc ấy thì mũi tên thứ hai của Gia luật Hồng Cơ bắn tới. Người kia lại đưa tay lên kẹp, ngựa vẫn xông về phía Liêu Chúa, không hề dừng gió. Hồng Cơ liền bắn liên châu, tên nối nhau bay ra dung dúc. Nhưng tên bắn nhanh thì người kia cũng bắn nhanh. Chỉ trong chớp mắt, một người bắn ra 7 mũi tên, một người bắt được 7 mũi tên. Bọn quân Liêu hộ vệ đều hò hét vang trời, tên nào cũng chĩa trường mâu ra ngăn cản trước mặt Liêu Chúa, chỉ sợ người đó làm kinh hãi nhà vua. Lúc này hai bên đã gần nhau, Tiêu Phong vừa nhìn rõ mặt người mới đến đã giật mình, kinh hãi la lên.
A tử, là bụi sao? Không được vô lễ với hoàng thượng.
Kỵ sĩ kia cười khanh khách, ném cả 7 mũi lan nha tiễn cho bọn vệ binh, rồi nhảy xuống ngựa, quỳ mọp mà nói.
Hoàng thượng, hạ thần đã bắt hết tên của ngài, ngài đừng trách nha.
Gia luật Hồng Cơ cười rộ lên tiếng khen ngợi.
Hảo thân thủ, hảo bản lĩnh.
A tử đứng dậy gọi to.
Tỷ phu đến đón tiểu muội hả?
Rồi nàng nhúng chân một cái lại nhảy lên lưng ngựa, phi đến trước mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong thấy đôi mắt nàng đã có thần sắc thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng reo lên.
A tử, sao bắt muội lại khỏi được vậy?
Chính nhị đệ của tỷ phu đã chữa cho muội. Tỷ phu thấy y có giỏi không?
Tiêu Phong nhìn lại mắt A tử thì không khỏi rung lên, vì trong khóe mắt nàng chứa đầy nỗi thương tâm tịch mịch không bút mực nào tả được. Lẽ ra mắt nàng đã hết mù lòa, mà được gặp lại Tiêu Phong thì nàng phải vui mừng khôn xiết. Thế mà mắt nàng lộ vẻ cực kỳ đau khổ là nghĩa làm sao? Nhưng tiếng cười của A tử lại tỏ ra rất vui mừng. Tiêu Phong thầm nghĩ,
không chừng tử muội dọc đường đã gặp chuyện không được như ý.
A tử đột nhiên thét lên lanh lảnh, người nàng đang ở trong lòng Tiêu Phong bỗng co lại, rồi nhảy giọt qua vai chàng. Tiêu Phong cũng đã phát giác ra có người đột nhiên ám toán sau lưng mình. Chàng xoay mình lại, đưa hai tay lên chặn trước ngực thì thấy một cây đinh ba phóng tới. A tử giương tay trái ra chụp lấy cây đinh ba, ném ngược lại, trúng vào trước ngực một người nằm dưới đất, đóng đinh hắn xuống. Người này vốn là một thợ săn người Hán, bị trúng tên của Gia luật Hồng Cơ ngã ra nhưng chưa chết. Hắn thu tàn lực, phóng đinh ba vào sau lưng Tiêu Phong, vì gã thấy chàng ăn mặc kiểu như đại thần nước Liêu, định giết chàng để rửa mối hận mình bị giết quan. A tử chỉ vào mặt tên thợ săn đã chết, lớn tiếng mắng.
Mi không biết tự lượng sức, cái sức heo chó mà dám ám toán tỷ phu ta hả?
Gia luật Hồng Cơ thấy A tử phóng đinh ba đâm chết tên thợ săn, cả mừng nói.
Hảo cô nương, thân thủ cô nương tuyệt diệu, ít người bị kịp. Mũi đinh ba vừa rồi không đã thương được Nam Diện đại vương, thật là may mắn. Nếu y chỉ bị thương rất nhẹ, cũng đủ làm lỡ đại sự của ta. Không biết ta phải trọng thưởng cô nương sao cho xứng đáng đây.
Hoàng thượng đã phong cho tỷ phu tiểu nữ làm quan lớn, thì xin hoàng thượng cũng cho tiểu nữ một chức quan để làm chơi. Tiểu nữ không cần chức to như tỷ phu, nhưng cũng đừng nhỏ quá để người ta chê cười.
Ở đất Liêu ta, phụ nữ không làm quan. Để ta phong cho ngươi làm công chúa. Công chúa thì đây, à phải rồi, cứ bằng Bình Nam công chúa.
Làm gì cũng được, nhưng làm công chúa thì tiểu nữ không làm đâu.
Sao lại không làm?
Hoàng thượng là huynh đệ với tỷ phu, nếu tiểu nữ nhận làm công chúa thì quá ra là hàng con hoàng thượng, chịu thấp xuống một bậc hả?
Gia luật Hồng Cơ thấy tình cảm A tử đối với Tiêu Phong thật là nồng nhiệt. Tiêu Phong tuy ở ngôi cao mà không gần nửa sắc, theo tập tục nước Liêu thì bậc đại thần như chàng đừng nói tam thê tứ thiếp mà đến 30 thê 40 thiếp cũng là chuyện thường. Liêu chúa thấy nàng có tình ý với Tiêu Phong, nhưng vì nàng còn nhỏ tuổi không tiện thành thân, y liền cười nói:
"Chức công chúa của ngươi là trưởng công chúa, và với là muội tử của ta, chứ không ngang hàng với con gái ta. Chẳng những ta phong cho ngươi làm Bình Nam công chúa, mà còn giúp cho ngươi thỏa lòng tâm nguyện, có được không?"
A Tử đỏ mặt lên hỏi:
"Tiểu nữ có tâm nguyện gì, sao bệ hạ lại biết? Bệ hạ là hoàng đế, sao lại gặp đâu nói đó như vậy?"
A Tử chẳng biết sợ trời sợ đất là gì, ăn nói với Gia Luật Hồng Cơ mà chẳng giữ lễ vua tôi. May mà lễ giáo nước Liêu cũng không nghiêm lắm, Tiêu Phong lại được Hồng Cơ yêu mến tin cậy. Vì vậy A Tử nói sao thì nói, Hồng Cơ vẫn cười ha hả rồi đáp:
"Nếu người không thích chức Bình Nam công chúa đó là không phong nữa. 1, 2, 3, người có thích không?"
A Tử liền lạy phục xuống khẽ nói:
"A Tử tạ ơn."
Tiêu Phong cũng khom lưng thi lễ nói:
"Đa tạ bệ hạ tấn phong."
Tiêu Phong vốn coi A Tử như muội tử mình, nên nàng được Liêu chúa gia ân, chàng cũng ngỏ lời bái tạ. Gia Luật Hồng Cơ lại cho là mình đoán không sai, nghĩ thầm:
"Bây giờ ta đứng chủ hôn cho y một cách trọng thể, rồi sai y khởi binh đánh Tấu, thì chắc là y phải tận tâm tận lực."
Còn Tiêu Phong lại tự hỏi:
"Bên này hoàng thượng đến đây là có ý gì? Ngày phong A Tử làm công chúa, lại thêm hai chữ Bình Nam, nghĩa là sao đây?" "Bình Nam, Bình Nam, phải chân là cố ý động binh xuống đánh Nam Triệu."
Gia Luật Hồng Cơ nắm tay Tiêu Phong nói:
"Hiền đệ, hai ta lâu ngày chưa được gặp nhau, bây giờ đi chơi nói chuyện một lúc."
Hai người cưỡi ngựa đi về phía nam, ngựa hay đường tốt, chớp mắt đã đi được ngoài 30 dặm. Nơi đây là một cánh đồng bát ngát nhưng lại hoang vu, lúa má cùng cỏ dại mọc chen nhau, chỗ nào cũng đầy chông gai. Vì lâu ngày không người đi lại, Tiêu Phong nghĩ thầm:
"Vì người Tống sợ bồng bình đến đây thu hoạch, đành phải bỏ qua mấy chục dạng khoảng ruộng tốt này."
Gia Luật Hồng Cơ ra roi quất ngựa chạy lên một cái gò nhỏ, đứng nhìn đầy vẻ tự mãn. Tiêu Phong cũng giục ngựa theo lên. Chàng nhìn theo mục quan của Hồng Cơ, thấy phía nam núi đồi chập trùng bao la bát ngát, không biết đâu là cùng tận. Gia Luật Hồng Cơ chỉ roi ngựa về phía nam nói:
"Hiền đệ, 30 năm trước, phụ hoàng đã dẫn ta tới đây, chỉ cho ta biết đó là giang sơn gấm dốc của nhà Đại Tống. Người sinh trưởng ở phương Nam, từ thuở nhỏ đã am hiểu về nhân vật cùng sông núi Nam Man, phải chăng ở đó sung sướng hơn nhiều, không rét bước khổ sở như chúng ta?
Mỗi nơi có cái hay của nó, trong tâm có thư thái thì người mới vui sướng được. Người Nam không quen ở phương Bắc, người Bắc không quen ở phương Nam. Ông trời đã an bài như vậy, ai mà miễn cưỡng đứng núi này trông núi nọ thì chỉ rước lấy phiền não vào mình thôi.
Vậy thì người Bắc xuống ở phương Nam đã quen, rồi lại quay về sống tiếp ở miền Bắc thì có thấy phiền não không?"
"Thân là người phiêu bạt giang hồ, bốn bể là nhà, khác với những người bình thường. Hiện nay thần đã được bệ hạ ban cho chỗ nương thân, lại được quan cao lộc hậu, trong lòng cảm tạ đại đức còn chưa hết, làm gì có chuyện phiền muộn."
Hồng Cơ quay lại nhìn vào mặt Tiêu Phong. Tiêu Phong không muốn bốn mắt gặp nhau, liền mỉm cười rồi nhìn ra phía khác. Hồng Cơ chậm rãi nói:
"Hiền đệ, hai ta tuy phận là vua tôi, nhưng tình là huynh đệ, lâu ngày chưa được nói chuyện với nhau, sao ngươi có giữ lễ quân thần?
Trước kia hạ thần chưa được biết bệ hạ nên mạo phạm đã nhiều, sau khi biết rồi làm sao thần dám lấy nghĩa huynh đệ mà đối xử chứ?
Làm hoàng đế thì không được giao kết thân thiết với người khác hay sao? Hiền đệ, nếu ta được cùng ngươi buôn tẩu giang hồ, không bị điều gì câu thúc, quá ra là sướng."
"Bệ hạ thích giao kết bằng hữu thì cũng chẳng khó gì. Thần có hai vị nghĩa đệ ở Trung Nguyên, một là Hư Trúc Tử ở cung Linh Thú, một là Đoàn Dự, người nước Đại Lý, đều là người anh hùng hảo hán, phơi gan trẻ mật đối xử cùng người. Nếu bệ hạ muốn gặp, thần xin mời họ qua chơi Lưu Quốc."
Từ lúc Tiêu Phong về Nam Kinh, hàng ngày phải giao thiệp với quần thần cùng tướng sĩ nước Liêu, lời nói tính tình đều không hợp ý, nên ông vẫn nhớ Đoàn Dự và Hư Trúc, chỉ mong họ đến nước Liêu để gặp mặt vài ngày cho thỏa tình khao khát. Hồng Cơ cảm mừng nói:
Hiền đệ mau mau sai người đưa thư mời hai vị nghĩa đệ đó đến nước Liêu. Nếu họ muốn làm quan thì ta sẽ phong cho quan cao tước lớn.
Mời họ qua chơi thì được, nhưng chắc họ không chịu làm quan đâu.
Hồng Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói:
Hiền đệ, ta xem xét tới mặt cùng lời nói của ngươi, dường như có ý không vui. Ta có phúc được làm hoàng đế, giao gồm 4 bể mà không làm được cho ngươi như ý, còn làm ca ca sao được?
Tiêu Phong cảm động đáp:
Không dám giấu bệ hạ, việc này là do thần lầm lỡ gây ra một mối hận chung thân, không có cách nào vãn hồi được nữa.
Rồi chàng thuật sơ lại chuyện đã giết lầm A Châu cho Hồng Cơ nghe. Hồng Cơ vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói:
Thảo đào hiền đệ gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ, thì ra không quên được người cũ. Hiền đệ à, chuyện lầm lỡ của ngươi là xuất phát từ bọn kỳ hán tàn bạo mà ra, nhất là bọn cái bang lại càng giống bắn bội nghĩa. Ngươi đừng phiền não, ta lập tức hưng binh chinh phạt Nam An, giết cho kỳ hết bọn cái bang cùng võ lâm Trung Nguyên để trả mối thù chúng hạ sát mẫu thân đệ, cùng cái hận dây khốn đệ ở tuổi hiền trang. Đệ thích con gái Nam An xinh đẹp thì ta sẽ bắt về cho 1000 đứa, 2000 đứa để hầu hạ cho đệ, có gì là khó đâu.
Tiêu Phong nở một nụ cười đau khổ, nghĩ thầm:
Mình đã giết lầm A Châu, kiếp này chẳng thể gặp nàng được nữa. A Châu là A Châu, tính hết mọi nước trên thế gian cũng chỉ có một A Châu, thiên thu vạn tải cũng chỉ có một A Châu mà thôi. 1000 cô, 1000 cô mỹ nữ người Hán, làm sao thay thế cho nàng được? Hoàng thượng quen có trong hậu cung 100,000+ cung phi nô tỳ, làm sao hiểu được chữ tình?
Chàng liền nói:
Đã tạ bệ hạ khai ân, nhưng thù quán giữa thần và võ lâm Trung Nguyên coi như đã một nét sổ tuệt, vì chính tay thần đã giết không ít người học võ ở Trung Nguyên. Quan quan tương báo thì vô cùng vô tận, nếu gây cuộc chiến chinh thì binh quả liên miên nhất định không phải chuyện nhỏ.
Người Tống trọng văn khinh võ, nói khoác thì hay lắm, nhưng động đến binh đao thì chưa chắc chịu nổi một trận. Hiền đệ anh hùng vô địch, lãnh binh Nam Chinh thì chỉ trong 1 ngày bình định Nam Man, còn lo gì hảo quan? Hiền đệ à, lần này ca ca đến đây, ngươi có biết vì lẽ gì không?
Thần đang đợi bệ hạ cho biết.
Việc thứ nhất, ta muốn hỏi hiền đệ địa thế Tây Hạ hiểm trở ra sao, quân mã mạnh yếu ra sao. Ngươi mới qua Tây Hạ chắc đã biết rõ tình hình, nói thử cho ta nghe, liệu có lấy nước Tây Hạ được không?
Tiêu Phong giật mình kinh hãi, nghĩ thầm:
Hoàng thượng mưu đồ không nhỏ, đã muốn chiếm Nam Tống lại toan tới Tây Hạ. Vừa rồi thần qua Tây Hạ chỉ là đi chơi, nghe cuộc cầu thân của công chúa nước này, không nghĩ gì đến địa thế chiến trận cả. Xin bệ hạ minh xét, thần tuy từng trải giang hồ, nhưng chỉ là những cuộc tỷ đấu tầm thường với người võ lâm, việc hành binh bố trận thật tình không hiểu biết gì hết.
Hiền đệ bất tức quá khiêm nhường, phen đệ quốc vương Tây Hạ yết bản chưa phò mã là một chuyện đầu voi đuôi chuột, chẳng có kết quả gì, thật đáng tức cười. Nếu hôm đó hiền đệ mang 10 vạn binh đến cưới công chúa Tây Hạ mang về Nam Kinh thì lại là chuyện khác, tốt đẹp hơn nhiều.
Tiêu Phong mỉm cười, nghĩ thầm:
Hoàng thượng cứ kỹ có trọng binh trong tay thì muốn làm sao không được.
Gia Luật Hồng Cơ lại nói:
Hôm nay ca ca đến đây, còn có việc thứ hai nữa là thăng quan tấn tước cho hiền đệ. Hiền đệ hãy nghe ca ca phong.
Hạ thần chịu ân đức của bệ hạ đã nhiều, không dám lại.
Nam diện đại vương Tiêu Phong nghe trẫm gia phong.
Tiêu Phong đành phải vội vàng nhảy xuống ngựa, lạy phục dưới đất. Hồng Cơ tuyên bố:
Nam diện đại vương Tiêu Phong hết dạ trung thành cho quốc gia, là thủ túc của trẫm, nay phong tước Tống Dương, nhận chức Bình Nam đại nguyên soái, thống lĩnh 3 quân, khâm thử.
Tiêu Phong trong lòng nghi hoặc mà không biết làm sao, chỉ nói:
Hạ thần chưa làm nên công trạng gì, sao dám nhận lãnh đại ân của bệ hạ?
Sao thì dám kháng lệnh của trẫm à?
Tiêu Phong thấy hoàng đế nghiêm giọng, biết rằng không thể chối từ, đành khấu đầu đáp:
Thần là Tiêu Phong, tạ ơn bệ hạ.
Cô vậy mới là hiền đệ của ta.
Lão đưa hai tay ra đỡ Tiêu Phong dậy và nói:
Hiền đệ, lần này ta xuôi nam không phải chỉ tới Nam Kinh mà thôi, còn muốn gửi giá cho thành Biện Lương nữa.
Tiêu Phong lại một phen kinh hãi, quỳ tâu:
Bệ hạ muốn đến Biện Lương, vậy thì sao?
Hiền đệ đã là Bình Nam đại nguyên soái, thống lĩnh 3 quân, hãy lên đường trước đi. Chúng ta tới thẳng Biện Lương, sau này Bình Sông Đại Tống sẽ đặt phủ Tống Dương của hiền đệ ở ngay hoàng cung thằng lõi Triệu Hú trong thành Biện Lương.
Bệ hạ nói là chúng ta khai chiến với Nam Triều sao?
Không phải là ta khai chiến với Nam Triều, mà là bọn Nam Man muốn tỷ thí với ta. Ngày trước Nam Triều còn Thái Hoàng Thái Hậu cầm quyền chính, mọi việc đều có khuôn phép, nên tuy ta vẫn muốn khởi binh Nam Chinh, nhưng không nắm chắc phần thắng. Bây giờ mụ già đó chết rồi, thằng lõi Triệu Hú chưa ráo máu đầu, bỗng dưng phái người chỉnh đốn việc bắt phòng, huấn luyện ba quân, tích lương chúa thảo, mổ binh nuôi ngựa. Vậy là thằng lõi đó cố ý gây hấn với ta, chứ còn gì nữa.
Việc Nam Triều huấn luyện sĩ tốt, chúng ta bất tất phải can thiệp đến. Mấy năm nay Tống Liêu không giao binh, người dân hai nước từ trong triều ngoài nội đều an hưởng thái bình. Giả tỷ Triệu Hú xâm phạm bờ cõi thì chúng ta đánh cho tàn tạ, còn nếu y sợ quay võ của bệ hạ mà không dám vọng động thì ta chẳng cần gây sự với y làm gì.
Hiền đệ không hiểu, Nam Triều đất rộng có nhiều sản vật phong phú, nếu họ có binh quân trị nước mà muốn thôn tính Đại Liêu, chúng ta khó lòng địch nổi. Mai mà thằng lõi Triệu Hú mới lên cầm quyền đã làm điều bất nghĩa, gửi hết những vị đại thần có kiến thức, ngay cả Tô Đông Pha cũng bị biếm ra chốn biên cương, lúc này vua tôi họ chẳng đồng lòng. Thật là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu mình không xử sự thì còn đợi đến bao giờ?
Tiêu Phong nhìn về phía nam, tưởng tượng ra cảnh hàng ngàn hàng vạn quân Liêu đông ruổi, nhà cửa bị tàn phá, lửa cháy ngút trời, và trẻ trai gái ở Trung Nguyên đều bị gió ngựa giày xéo rên xiết, tên bắn như mưa. Quân Tống cùng quân Liêu chiến đấu cực kỳ khốc liệt, những cảnh máu đổ thành sông, xương chất thành núi như hiện ra trước mắt chàng. Gia Luật Hồng Cơ lại lớn tiếng nói:
Tổ tông người Khất Đăng ta lúc nào cũng nghĩ đến chuyện thu phục Nam Triều, nhưng mấy phen hành động đều bị thất bại. Ngày nay chúng ta đã có được thiên thời, có thể lập nên công lớn. Hiền đệ, sau này tên tuổi hai ta được lưu vào sử sách, ta chẳng phải hay lắm sao?
Tiêu Phong quỳ hai gối xuống đất, liên tiếp dập đầu rồi nói:
Bệ hạ, thần có một việc khẩn cầu.
Gia Luật Hồng Cơ cực kỳ kinh ngạc đáp:
Hiền đệ có điều chi? Nếu sức ca ca làm được thì bất luận điều gì cũng ưng thuận.
Xin bệ hạ rủ lòng thương đến đất Triệu Sinh Linh của hai nước Tống Liêu mà thu ý chỉ Nam Chinh lại. Người Khất Đan chúng ta sinh sống bằng nghề săn bắn chăn nuôi, dù có lấy được đất đai Nam Triều cũng bằng vô dụng, huống chi việc đao binh hung hiểm khó mà nói trước được. Giả tỷ mình bị bất lợi thì không khỏi thương tổn đến vai danh của bệ hạ.
Gia Luật Hồng Cơ nghe thấy Tiêu Phong không muốn cử binh Nam Chinh thì hết sức ngạc nhiên. Người Khất Đan từ Vương Công cho đến tướng soái đại thần, ai mà nghe thấy hai chữ Nam Chinh cũng nhảy nhót reo hò. Không hiểu sao Tiêu Phong lại khuyên can ngăn trở. Gia Luật Hồng Cơ lại liếc nhìn Tiêu Phong, thấy chàng rũ cặp lông mày ra vẻ lo buồn thì nghĩ thầm:
Ta phong cho y làm Tống Vương Kim Bình Nam đại nguyên soái, vậy là y chỉ ở dưới một mình ta mà trên cả muôn người, sao y lại không hớn hở vui mừng? Phải rồi, tuy y là người Liêu, nhưng từ thuở nhỏ đã được bọn Nam Man nuôi dạy, có thể nói phân nửa là người Nam Man. Nước Đại Tống đối với y đã thành quê hương cố thổ, nên y nghe ta định phát binh đánh Nam Man mới cực lực can gián. Vậy thì dù ta có ép được y dẫn binh Nam Chinh, e rằng y cũng không chịu tận tâm tận lực.
Liêu chúa lại nói:
Y ta đã quyết Nam Chinh, hiện đệ không nên nói nhiều nữa.
Tiêu Phong nói:
Chinh chiến là việc lớn của quốc gia, xin bệ hạ nghĩ kỹ. Nếu bệ hạ quyết ý Nam Chinh, xin hãy ủy thác cho bậc hiện tài nào khác, hạ thần mà thống lĩnh ba quân, e rằng làm lỡ việc lớn của bệ hạ.
Chuyến này Gia Luật Hồng Cơ phấn khởi xuôi nam, phong cho Tiêu Phong quan tước lớn, hạ lệnh cho chàng đem quân Nam Chinh. Nghĩ tới tình nghĩa huynh đệ mà ban ân điển, đinh ninh rằng chàng phải hoan hỷ tạ ơn. Thế mà lão lại bị Tiêu Phong dội một gáo nước lạnh lên đầu, không chịu nhận chức Bình Nam đại nguyên soái, trong lòng thật sự không vui. Liêu chúa lạnh lùng hỏi:
Trong mắt người thì Nam Triều trọng hơn Liêu quốc có phải không? Người trung với Nam Triều mà không trung với Đại Liêu ta có phải không?
Tiêu Phong lại mọp xuống đất rồi đáp:
Bệ hạ minh xét, Tiêu Phong là người nước Liêu, dĩ nhiên là phải tận trung với Đại Liêu. Nếu Đại Liêu gặp nguy nan, Tiêu Phong dù nhảy vào lửa cũng tận trung báo quốc, chết chặn lần không lùi bước.
Thằng lõi Triệu Hú đã đẩy ra ý muốn dòm ngó Đại Liêu. Người ta thường nói: Tiên hạ thủ Di Cường, hậu hạ thủ Tao Ương. Chúng ta mà không kiềm chế họ trước thì cái quả vong quốc có thể xảy ra. Khi nói là tận trung báo quốc, chết dặn lần không lùi bước, ta muốn ngươi vì nước mà cầm quân, sao ngươi lại không chịu?
Thần bình sinh giết người đã lắm, thực tình không muốn nhúng tay vào máu nữa. Cầu xin bệ hạ cho thần được từ quan, vào chốn Sơn Lâm ẩn cư.
Gia Luật Hồng Cơ nghe Tiêu Phong xin từ quan thì trong lòng căm giận, chỉ muốn giết ngay lập tức. Lão nắm lấy chuôi đao, toàn rút ra chém vào cổ Tiêu Phong, nhưng lại nghĩ,
người này võ công lợi hại, nếu mình chém đi một đao mà không chết thì tất bị y sát hại. Huống chi ngày trước y đã có đại công cứu mạng, lại cùng mình kết nghĩa anh em, vậy mà ngày nay chỉ vì một câu nói không hợp đã giết kẻ công thần, sao còn mang tiếng vong ân phụ nghĩa.
Lão bèn thở dài một tiếng, buông đao ra nói,
ý kiến của chúng ta không hợp nhau, nhất thời khó mà cưỡng ép được. Ngươi hãy về nghĩ lại, mong rằng ngươi sẽ hồi tâm chuyển ý mà phụng bạn nam chinh.
Tiêu Phong tuy phủ phục dưới đất, nhưng người đứng bên chỉ chau mày hay nhúc nhích ngón tay, chàng cũng biết ngay. Huống chi Gia Luật Hồng Cơ tay nắm chuôi đao nảy ý giết người, chàng biết rằng nếu mình còn đối đáp với Hồng Cơ thì càng nói càng căng thẳng, khó tránh khỏi chuyện trở mặt nhau, liền đáp ngay,
tuân chỉ.
Rồi chàng lập tức đứng dậy, dắt ngựa lại cho Hồng Cơ. Hồng Cơ không nói nửa lời, nhảy phắt lên lưng ngựa phóng đi ngay. Vua tôi lúc trước cưỡi ngựa song song đi xuống phía nam, bây giờ quay về phía bắc thì chúa trước tôi sau, cách nhau đến nửa dặm đường. Tiêu Phong biết rằng Gia Luật Hồng Cơ đã sinh lòng nghi kỵ, nếu chàng đi gần quá thì sợ nhà vua không yên lòng, mà đối với chuyện nam chinh cũng không biết nói gì thêm, nên chàng đi sau một quãng xa. Hai người về đến thành Nam Kinh, Tiêu Phong mời Liêu chúa nghỉ lại trong phủ Nam Diện Đại Dương. Hồng Cơ cười nói,
ta không ở lại Dương phủ để coi phiền hiền đệ, chỉ muốn hiền đệ được yên tĩnh mà suy nghĩ cho kỹ những chuyện quả phúc lợi hại, ta về ngự doanh mà nghĩ.
Tiêu Phong liền đưa Hồng Cơ đến ngự doanh. Hồng Cơ có đem từ Thượng Kinh đến rất nhiều bảo đao bảo kiếm cùng ngựa hay gái đẹp, ban thưởng cho Tiêu Phong hết. Tiêu Phong tạ ơn, nhận lấy đưa về Dương phủ. Tiêu Phong rất ít khi đích thân lo chính sự, lại không ưa sách vở chữ nghĩa, nên trong Dương phủ chẳng có thư phòng gì hết. Ngày thường chàng cùng chư tướng ngồi bệt trong đại sảnh, chuyển bì rượu mà uống, xẻo thịt ra mà ăn, vẫn giữ tập quán thô hào như ở cái bang năm trước. Khi các tướng khất đan ở trong lều trướng nơi sa mạc thì cũng vậy mà thôi. Họ thấy đại vương thân cận hòa đồng với mọi người, được đại vương đích thân tiếp đãi như thế thì lấy làm hoan hỷ. Tiêu Phong ở ngự doanh trở về thì trời vừa tối. Lúc chàng bước vào đại sảnh, thấy dưới ánh lửa lập lòe có một thiếu nữ áo tía nằm phục trên tấm da hổ, chính là A Tử. Nàng nghe tiếng bước chân Tiêu Phong đi vào, liền nhõm dậy, chạy ra ôm lấy cổ, rồi nhìn thẳng vào mắt chàng hỏi,
mời đến đây, huynh có vui mừng không? Sao vẻ mặt huynh lại buồn bã như vậy?
Tiêu Phong lắc đầu đáp,
ta còn có gì khác. A Tử à, muội đến đây ta vui mừng lắm. Trên đời này ta chỉ còn nghĩ đến một mình muội, lúc nào ta cũng lo Tử muội gặp chuyện không may thôi. Nay A Tử muội lại quay về cạnh ta, đôi mắt cũng đã khỏi rồi, thì ta không còn lo lắng gì nữa.
Tỷ phu, chẳng những tiểu muội chữa khỏi mắt mà còn được hoàng thượng phong làm công chúa, huynh có thích không?
Có phong làm công chúa hay không thì tiểu A Tử vẫn là tiểu A Tử, hoàng thượng lại thăng quan cho ta.
Chàng thở dài một tiếng, xách một túi rượu lên, mở nắp ra uống ừng ực hai ngụm lớn. Bốn vách đại sảnh xếp toàn bì rượu, lúc nào Tiêu Phong hứng lên lại uống, không cần có người phục thị. A Tử cười nói,
cung hỷ tỷ phu lại được thăng quan.
Hoàng thượng phong cho ta là Tống Dương, Bình Nam đại nguyên soái, thống lĩnh ba quân đi chinh phạt Nam Triều. Mà nghĩ thử coi, nếu xảy ra chiến tranh thì phải mất mạng bao nhiêu quan binh cùng bá tánh. Vì ta không chịu lãnh mệnh nên hoàng thượng đem lòng tức giận ta.
Tỷ phu, huynh thật là cổ quái. Muội nghe người ta kể, khi ở Tụ Hiền Trang, huynh đã sát hại vô số hào kiệt võ lâm Trung Nguyên mà không thở dài một tiếng. Bọn giả mang võ lâm Trung Nguyên khinh mạng huynh quá sức tệ hại. Hôm nay chẳng phải dễ dàng mà huynh được hoàng thượng cho một cơ hội nở mày nở mặt, thống lĩnh đại quân giết sạch chúng mà rửa hận. Vậy mà nét mặt huynh lại không vui, nghĩa là làm sao?
Tiêu Phong lại nâng bì rượu lên, uống một ngụm lớn rồi thở dài đáp.
Ngày ấy ta cùng tỷ tỷ của muội bị dây đánh, nếu mình không quyết chiến thì phải bị loạn đao phanh thây. Đó chính là trường hợp bất đắc dĩ thôi. Hôm đó ta phải giết không ít thảo bằng hữu, mỗi khi nghĩ đến lại hối hận trong lòng.
À, tiểu muội hiểu rồi. Ngày đó huynh vì A Châu nên mới giết người. Vậy bây giờ huynh hãy tìm muội mà giết bọn Nam Man, như vậy có được không?
Tiêu Phong trợn mắt lên nhìn nàng, nghiêm giọng đáp.
Mang người là chuyện lớn, vậy mà muội cứ nói như chiếc dê chiếc bò. Gia gia tử muội tuy là người đại lý, song má má tử muội cũng là người Tống đó.
A Tử biểu môi, xoay lưng lại rồi nói.
Muội đã sớm biết rồi, trong lòng huynh thì 1000 muội cũng không bằng 1 tỷ tỷ. 1 dạng A Tử còn sống cũng chưa bằng 1 A Châu đã chết rồi. Tiểu muội chắc là phải chết, may ra mới được tiểu phu nghĩ tới một chút. Nếu tiểu muội biết như vậy thì chẳng tội gì mà lặn lội đường xa dịu vợ đến đây để thăm tỷ phu. Tỷ phu có bao giờ quan tâm đến tiểu muội đâu.
Tiêu Phong nghe lời nói của nàng đầy vẻ oán hận, bất giác tim chàng đập loạn lên. Ngờ rằng cô bé này ngấm ngầm có tình ý với mình, chàng liền đáp.
A Tử à, muội còn nhỏ tuổi, bướng bỉnh mà tức tối, không hiểu được chuyện người lớn.
Cái gì mà nhỏ tuổi với cả người lớn, muội không còn nhỏ nữa đâu. Huynh đã nhận lời với tỷ tỷ mà lo lắng cho muội. Huynh chỉ lo lắng cho cơm ăn áo mặc, huynh có lo lắng đến tâm sự của muội không? Huynh chưa bao giờ nghĩ tới trong lòng muội đang nghĩ đến chuyện gì.
Tiêu Phong càng nghe lại càng kinh hãi, không dám đáp lời. A Tử quay người lại nói tiếp.
Hôm trước muội bị mù loà, tự biết huynh chẳng ưa gì mình nên muội cũng chẳng đến thân cận làm gì. Bây giờ đôi mắt muội lành rồi, huynh cũng chẳng thèm nghĩ đến. Muội kém A Châu tỷ tỷ ở chỗ nào? Muội không dễ nhìn bằng tỷ tỷ hả? Muội kém thông minh hơn tỷ tỷ hả? Chỉ vì tỷ tỷ chết rồi nên lúc nào tỷ phu cũng nhớ. Muội chỉ hận không được huynh đánh cho một chưởng chết ngay. Như vậy thì huynh mới bớt nghĩ đến A Châu mà nghĩ đến muội.
A Tử nói đến chỗ thương tâm, đột nhiên nhảy sổ vào lòng Tiêu Phong rồi khóc òa lên. Tiêu Phong nhất thời tay chân luống cuống, không biết phải làm gì. A Tử nghẹn ngào một lúc rồi lại nói.
Muội có còn là đứa trẻ con nữa đâu. Vào đêm mưa gió ở bên cây cầu nhỏ, muội thấy huynh đánh chết tỷ tỷ rồi khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Muội thấy vậy mà thương huynh vô cùng. Trong lòng muội đã nghĩ, huynh đừng đau lòng như vậy. Đã mất A Châu thì muội sẽ thay thế A Châu mà chăm sóc cho huynh hết tình hết ý. Muội đã định bụng đi theo huynh suốt đời, nhưng lại không lọt vào mắt của huynh. Vì huynh nhất định không cho muội đi theo nên muội mới rủa thầm. Được rồi, ngươi đã không chịu thì ta quyết làm cho ngươi thành tàn phế, để ta muốn làm gì thì làm, bắt ngươi phải đi theo ta suốt đời.
Tiêu Phong lắc lắc đầu rồi nói.
Đừng nhắc đến những chuyện đã qua nữa.
Cái gì mà gọi là chuyện đã qua? Vĩnh viễn trong lòng muội, những chuyện đó như mới phát sinh. Đâu phải muội chưa từng nói với huynh, nhưng trước này huynh có coi muội ra gì đâu.
Tiêu Phong nhẹ nhàng vuốt tóc A Tử, khẽ nói.
A Tử à, ta lớn tuổi hơn muội nhiều, ta chỉ có thể lo lắng cho muội như một vị thúc thúc hoặc ca ca mà thôi. Suốt đời ta chỉ yêu có một người, đó là tỷ tỷ của muội. Vĩnh viễn không có nữ nhân thứ hai nào thay thế cho A Châu được. Ta nhất định không thể yêu một cô gái nào nữa. Hoàng thượng đã ban cho ta hơn 100 mỹ nữ mà ta chưa để mắt nhìn đến bao giờ. Ta quan tâm đến muội hoàn toàn chỉ vì A Châu thôi.
A Tử vừa giận vừa buồn, dùng tay lên tát mạnh vào mặt Tiêu Phong đánh bốp một cái. Giả tỷ Tiêu Phong muốn né tránh thì làm sao pháp chưởng này đánh trúng mặt chàng được. Nhưng chàng thấy A Tử căm hận đến sáng mặt, toàn thân run lẩy bẩy, mục quang lộ vẻ cực kỳ đau khổ, nên không nỡ tránh pháp chưởng này. A Tử tát xong lại hối hận la lên.
Tỷ phu, là muội không tốt, huynh đánh muội đi, đánh muội đi.
Vậy còn chưa phải là tính trẻ con sao? A Tử à, trên thế gian này chẳng có việc gì là quá lớn không giải quyết được. Muội bất tất phải thương tâm làm gì? Sao một quan của muội là buồn thảm như vậy? Tỷ phu chỉ là một hán tử thô lỗ ở cạnh muội mà chỉ biết khuyên muội đừng đau buồn nữa thôi.
Một quan của muội trông buồn thảm lắm hả? Đó là của gã Xú Bắt Quái đã cho muội đó.
Gã Xú Bắt Quái nào đã cho muội?
Đôi trong mắt này là của gã Xú Bắt Quái đầu sắt đã cho tiểu muội.
Tiêu Phong nhất thời vẫn chưa hiểu được, liền hỏi.
Gã Xú Bắt Quái đầu sắt là ai?
Gã là ban chủ cái bang tên gọi Trang Tụ Hiền. Huynh có biết gã là ai không? Nói tới lại không khỏi cười dở bụng. Gã chính là Du Thản Chi mà muội đã chụp cái lồng sắt vào đầu. Gã là con của Du Câu Nhị Trang chủ Tụ Hiền Trang, đã từng ném chơi bột vào mắt huynh. Không hiểu gã học được võ công cổ quái ở đâu rồi cứ lẻo đẻo theo muội mãi, dám liều mạng để mong được muội thương yêu. Lúc muội mù lòa đã bị gã lừa gạt cực kỳ đau khổ, cứ gọi tới gọi lui là gã Trang công tử. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến, muội lại xấu hổ vô cùng.
Thì ra Trang ban chủ cái bang chính là gã thiết sử đồ chơi của muội. Hèn gì mặt gã đầy những sẹo, chắc là khi tháo cái đầu sắt đã bị tổn hại đến da mặt. Gã thiết sử này lại là Vua Thản Chi sao? Thật ra thì muội đã chơi ác quá rồi, hại người ta đến như vậy. Người này không nghĩ đến quán cũ, lại hết lòng với muội, thật là hiếm có.
Cái gì mà hiếm có? Có phải gã thật sự hảo tâm đâu, gã chỉ muốn nịnh nọt để lấy cho được tiểu muội.
Tiêu Phong nhớ lại hôm trước ở trên núi Thiếu Thất, Du Thản Chi đã đăm đăm nhìn A Tử bằng cặp mắt thâm tình, nhưng lúc đó chàng không để tâm lắm. Tiêu Phong lại hỏi:
Mùi hiểu ra chân tướng của gã, rồi nổi nóng lên dứt phát gã đi phải không? Rồi mùi móc lấy cặp mắt của hắn phải không?
Không phải, mùi không giết gã. Cặp mắt này là gã tự nguyện cho mùi.
Sao gã lại móc mắt ra cho mùi?
Gã là một tên si ngốc. Mùi lên cung Linh Thứ núi Phiêu Diễu tìm Hư Trúc Tử để xin chữa mắt. Y lục sách thuốc ra độc mất nửa ngày, rồi nói là phải có mắt người sống thay già mới được. Toàn bộ bọn nữ nhân trong cung Linh Thứ đều là thuộc hạ Hư Trúc Tử. Mùi đến xin y chữa mắt, dĩ nhiên không tiện móc mắt bọn nữ nhân đó. Đèn sai Vô Thẳng Chi xuống núi tìm một người, thì gã khóc ròng, nói là khi mùi khỏi mắt rồi, nhìn thấy chân tướng gã, chắc chắn sẽ không quan tâm gì đến gã nữa. Mùi đã bảo là vẫn coi gã như cũ, nhưng gã không tin. Ngờ đâu gã lấy một lưỡi dao nhọn đưa cho Hư Trúc Tử, bảo lấy mắt gã mà thay. Gã đã tự nguyện như vậy mà Hư Trúc Tử vẫn không chịu. Gã đầu sắt liền cầm dao rạch vào người mấy nhát, rạch lên mặt mấy nhát, rồi nói nếu Hư Trúc Tử không chịu thì gã tự sát ngay lập tức. Hư Trúc Tử không biết làm sao, đành lấy mắt gã để thay vào cho muội. A Tử kể lại câu chuyện một cách thản nhiên, nghe chuyện đương nhiên phải như vậy. Nhưng Tiêu Phong nghe thì lại cho là chuyện rùng rợn bình sinh chưa thấy, còn kinh tâm động phách hơn cả ác đấu giết người. Hai tay chàng run lên, đánh rơi bì rượu xuống đất, nghe bịch một tiếng rồi hỏi:
A Tử, Vua Thản Chi cam tâm tình nguyện đem cặp mắt tặng cho mũi sao?
Đúng vậy.
Mũi, mũi đúng là lòng dạ sắt đá mà. Người ta tặng mắt cho mũi mà mũi cũng nhận sao?
A Tử nghe chàng sẵn giọng, hai hàng nước mắt lại chảy ra, rồi khóc hòa lên nói:
Tỷ phu, nếu huynh bị mù mắt thì muội cũng cam tâm tình nguyện tặng cặp mắt cho huynh.
Tiêu Phong nghe giọng nàng cực kỳ thiết tha, tuyệt không chút giả trá, nên không khỏi động lòng, dịu dàng nói:
A Tử, tình cảm của vị du quân dành cho muội là cực kỳ thâm trọng, muội có phúc mà không chịu hưởng. Trên thế gian này ngoài y ra thì còn tìm đâu được một vị lang quân thứ hai hữu tình như vậy. Hiện giờ y ở đâu?
Chắc là gã còn ở cung Linh Thứ. Gã đã mù lòa thì làm sao mà xuống được núi Phiêu Diễu?
Trời ơi, không chừng nhị đệ sẽ tìm được một tên tử tù để thay mắt cho gã.
Không được đâu, tiểu hòa thượng, không phải, Hư Trúc Tử đã nói mắt của muội chỉ bị Đinh Xuân Thu dùng chất độc làm mù, kinh mạch chưa đứt, bên trong vẫn tốt nên có thể thay cặp tròng mắt được. Còn Du Thắng Chi bị móc bắt ra thì kinh mạch bị đứt hết, không thay lại được nữa.
Muội mau mau đi tìm người ta, từ vĩnh viễn không được xa rời người ta nữa.
Muội không đi, muội chỉ kề cận tỷ phu mà thôi. Con người xấu như quỷ sứ kia, muội chỉ trông thấy là đã muốn nôn, làm sao đi với gã được.
Tuy mặt y xấu xí, nhưng lòng dạ y đẹp gấp trăm lần muội. Ta không muốn ở cạnh muội, ta không muốn nhìn thấy muội nữa.
Muội, muội.
Bỗng nghe có tiếng chân người bước tới cửa, rồi hai gã vệ sĩ đồng thanh nói:
Thánh chỉ tới.
Cánh cửa mở ra, Tiêu Phong cùng A Tử quay người lại, thấy sứ giả của hoàng đế tiến vào sảnh đường. Nghi lễ ở triều đình nước Liêu không phiền phức như ở Đại Tống. Thần tử thấy sứ giả của hoàng đế mang chiếu chỉ tới thì chỉ đứng nghiêm trang để nghe đọc, không phải mặc triều phục, bày hương án, quỳ xuống tiếp chỉ. Sứ giả lớn tiếng nói:
Hoàng thượng triệu Bình Nam công chúa vào triều kiến.
Dạ.
A Tử đáp rồi lau nước mắt, đi theo sứ giả. Tiêu Phong nhìn sau lưng A Tử nghĩ thầm:
Dù Thản Chi đối với nàng hết giả chung tình, thật là cổ kim hiếm có. Chỉ vì mối tình đầu của nàng đã đặt vào ta, mà lúc nàng bị trọng thương, ta lại không tị hiềm nam nữ, đến nỗi nàng mang một mối tình si từ lúc còn nhỏ tuổi. Ta phải bảo nàng quay về với Du Quân. Người ta đối với nàng như vậy, nếu nàng ruồng bỏ con người đôi mù đáng thương đó thì Hoàng Thiên chắc chẳng dung tha.
Tiếng bước chân của sứ giả và A Tử đi mỗi lúc một xa, rồi dần dần không nghe thấy nữa. Tiêu Phong lại nghĩ tới chuyện Gia Luật Hồng Cơ quyết ý sai chàng đi đánh Tống. Chàng nghĩ thầm,
không hiểu Hoàng Thượng triệu kiến A Tử có việc gì, chắc chỉ để bảo nàng khuyên mình dâng lệnh đánh Tống. Nếu mình cương quyết không tuân chiếu chỉ thì còn đâu là phép nước. Vừa rồi ở phía Nam Thành đã xảy ra tranh chấp, Hoàng Thượng nắm lấy chui đao đã nổi sát khí, nhưng chắc ngài lại nghĩ tình chúa tôi dễ huynh đệ rồi cố nén lòng. Nếu mình phụng mệnh phạt Tống, tàn sát ngàn ngàn vạn vạn người Tống thì quá nhẫn tâm, huống chi phụ thân lại đã xuất gia ở chùa Thiếu Lâm, nếu người nghe mình dẫn quân nam chinh thì nhất định phải đau lòng. Trời ơi, mình chống lại lệnh vua là kẻ bất trung, không dạng tình Kim Lan là bất nghĩa, mình đem quân nam chinh tàn sát bá tính lại là bất nhân, trái với ý nguyện của phụ thân lại là bất hiếu. Trung hiếu khó dạng, nhân nghĩa khó toàn, mình biết làm sao cho phải đây. Thôi thôi, chức Nam Diện Đại Dương này không làm nữa, mình không chờ từ biệt, cứ treo ấn mà bỏ đi. Nhưng mà đi đâu bây giờ? Trời đất mênh mông mà không có chỗ cho Tiêu Phong này dung thân.
Chàng nâng bì rượu lên, nốc hai ngụm lớn rồi tự nhủ,
ta chờ A Tử quay về rồi dẫn nàng lên núi Phiêu Diễu. Một là đưa nàng lại cho Du Quân, hai là ở chơi với nhị đệ ít ngày rồi sau sẽ liệu.
A Tử đi theo sứ giả đến ngự doanh, nàng vừa nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ đã nói,
Hoàng thượng, cái chức Bình Nam công chúa này xin trả lại cho ngài, muội không làm nữa.
Lý do Hồng Cơ triệu kiến A Tử quả không ngoài dự liệu của Tiêu Phong, chỉ muốn nàng về khuyên Tiêu Phong phụng chỉ mà nam chinh. Vừa nghe A Tử nói, Hoàng thượng đã chau mày giận dữ quát,
việc triều đình phong thưởng là đại sự quốc gia, đâu phải chuyện trẻ con mà muốn làm thì làm, không làm thì thôi.
Hồng Cơ sủng ái Tiêu Phong, yêu hoa thích cả lá nên vẫn thường nuông chiều A Tử. Lão đột nhiên mắng câu này kể ra cũng nặng. A Tử nấc một tiếng rồi hòa lên khóc. Hồng Cơ dậm chân rồi nói,
nói năng loạn xạ thật chẳng ra gì.
Bỗng phía sau trướng có thanh âm nữ nhân trong trẻo vang lên, Hoàng thượng giận dữ chuyện gì vậy? Sao lại làm tiểu cô nương phải khóc lóc thế kia? Rồi có tiếng ngọc khua đinh đan, một thiếu phụ sang trọng bước ra. Thiếu phụ này mắt long lanh như sóng, miệng tươi tắn như hoa. A Tử biết đây là một quý phi vốn rất được Hồng Cơ sủng ái, nàng vừa khóc vừa nói,
một quý phi phân giữ công bằng giúp, tiểu nữ chỉ nói là không làm Bình Nam công chúa nữa mà hoàng thượng đã quát mắng ngay.
Một quý phi thấy nàng khóc lóc trông rất đáng thương, lâu ngày gặp lại bà thấy A Tử đã cao lớn hơn, dung nhan cũng diễm lệ hơn, bèn quay lại liếc Hồng Cơ một cái, biểu môi mỉm cười nói, hoàng thượng, nàng không chịu làm Bình Nam công chúa thì hoàng thượng phong làm Bình Nam quý phi đi. Hồng Cơ vỗ đùi rồi nói,
nói nhảm, nói nhảm. Ta phong cho cô bé này cùng Tiêu Phong hiền đệ, một người làm Bình Nam đại nguyên soái, một người làm Bình Nam công chúa, lại muốn chúng kết đôi với nhau một cách dễ dàng. Không ngờ hiền đệ đã không chịu làm Bình Nam đại nguyên soái, cũng bây giờ cô bé cũng không chịu làm Bình Nam công chúa. Phải rồi, ngươi là người Nam Mang, không thích chuyện ta Bình Nam, có phải vậy không?
Muội có nghĩ gì đến chuyện ngài Bình Nam hay chẳng Bình Nam đâu. Ngài muốn Bình Đông cũng được, mà Bình Tây cũng xong, muội hoàn toàn không quan tâm. Nhưng tỷ phu của muội, tỷ phu bắt muội phải lấy tên Xú Bắt Quái đuôi mắt.
Hồng Cơ cùng một quý phi đều ngạc nhiên hỏi,
sao lại như vậy?
A Tử không muốn nói rõ nguyên do, chỉ đáp,
tỷ phu không thích muội, bắt muội đi lấy người khác.
Giữa lúc ấy bên ngoài trướng có tiếng người kêu khẽ,
Hoàng thượng.
Hồng Cơ chạy ra, thấy một tên vệ sĩ thân tín được cử sang hầu cận Tiêu Phong, gã hạ giọng nói,
khải tấu hoàng thượng, Tiêu Đại Dương đóng cửa công khố, dùng giải gói kim ấn lại rồi treo lên xà nhà, dường như Đại Dương muốn không từ biệt mà bỏ đi.
Hồng Cơ nghe mà tức giận vô cùng, quát lên,
phản rồi, phản rồi, hắn có còn coi ta là hoàng đế nữa không?
Lão ngẫm nghĩ một chút rồi gọi,
truyền ngự doanh chỉ huy sứ vào đi.
Ngựa doanh chỉ huy sứ vừa lật đật chạy vào, Hồng Cơ đã ra lệnh:
"Ngươi lập tức đem binh mã đến dây chặt Nam Diện Vương phủ."
Lão lại xuống chỉ:
"Đóng chặt cổng thành, bất luận ai cũng không được ra vào."
Hồng Cơ sợ Tiêu Phong thống lĩnh bộ thuộc làm phản, liền truyền lệnh gọi hết các bộ tướng dưới trướng Nam Diện Đại Vương đến ngựa doanh. Một quý phi đang ngồi trong trướng, nghe bên ngoài có tiếng tù già inh ỏi, tiếng gió ngựa dồn dập, không biết đã xảy ra biến cố gì. Người khất đan vốn không phân biệt nam nữ nghiêm khắc lắm, bà chạy ra ngoài trướng, khẽ hỏi Hồng Cơ:
"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Sao bệ hạ phải nổi giận xung thiên như vậy?"
"Cái gã Tiêu Phong thật không biết tốt xấu, dám phản ta mà bỏ đi. Lòng hắn vẫn hướng về Nam Kiều, chắc là hắn tính đi báo tin cho bọn Nam Mang. Hắn đã biết rất nhiều bí mật quân cơ của Đại Liêu. Nếu bỏ qua Tống Triều thì thật là nỗi lo trong gan ruột của ta."
Thiết thượng nghe bệ hạ nói là võ công hắn rất cao, nếu không bắt được mà để hắn ra khỏi Trùng Di, quả là một mầm họa lớn.
"Đúng vậy."
Rồi lão hạ lệnh cho bọn vệ sĩ:
"Lệnh cho các trại Phi Long, Phi Hổ, Phi Báo phải quả tốt dẫn quân đến ngoài phủ Nam Diện Đại Vương để tiếp diễn."
Bọn vệ sĩ ngự doanh dâng lệnh, truyền lệnh xuống cho các trại. Một quý phi nói: "Bệ hạ, thiếp có một kế." Rồi bà ghé tai Hồng Cơ thì thầm một lúc. Gia Luật Hồng Cơ gật đầu nói:
"Hay lắm, việc này bà thành, ta nhất định sẽ trọng thưởng."
Được thấy bệ hạ vui lòng đã là trọng thưởng rồi, bệ hạ đối xử với thiếp như vậy, thiếp còn mong gì hơn nữa. Bên ngoài điều động binh mã rầm rộ, A Tử ở trong trướng vẫn thản nhiên như không. Trong những cuộc đi săn, người khất đan vẫn hò hét quát tháo gọi nhau mà chạy tới chạy lui. Nàng đã được thấy hàng ngày, không ngờ Hồng Cơ đang điều động binh mã để đi bắt Tiêu Phong, đang ngồi thẫn thờ, ruột rối như mớ bồng bông, cứ thầm nghĩ:
"Hôm nay ta thổ lộ tâm tình với tỷ phu, nhưng y chẳng để ý gì đến ta, lại toàn bắt ta đi theo gã xú bắt quái kia. Ta thà chết chứ không đi, không đi, không đi, nhất quyết không đi."
Trong lòng nghĩ như vậy, hai chân nàng không ngớt dẫm lên đầu con cọp theo trên tấm thảm. Thốt nhiên một bàn tay khẽ đặt lên vai A Tử, nàng giật mình ngoảnh đầu nhìn lại thì chạm phải một quan ấm áp dịu hiền của một quý phi. Bà cười hỏi: "Tiểu muội muội, sao muội lại xuất thần như vậy? Muội đang nghĩ tới tỷ phu, có phải vậy không?" A Tử nghe bà nhắc đến tâm sự của mình, bất giác hai má đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Một quý phi ngồi xuống cạnh A Tử, khẽ cầm tay nàng chuốt ve, dịu dàng nói: "Tiểu muội muội, tính khí bọn nam nhân thường thô lỗ nóng nảy, nhất là hoàng thượng cùng Nam Diện Đại Vương đều là anh hùng hảo hán đương thời. Muốn thu phục tấm lòng của họ thật là không phải dễ." A Tử gật gật đầu, nghĩ rằng bà nói câu này có lý. Một quý phi lại nói: "Trong hậu cung chúng ta có tới hàng trăm hàng ngàn nữ nhân, thật không biết bao nhiêu người mỹ lệ hơn ta, khéo chiều chuộng hoàng thượng hơn ta. Vậy mà hoàng thượng chỉ sủng ái một mình ta. Một phần là vì duyên phận, một phần là nhờ ta quen với một vị lão hòa thượng ở Thánh Đức Tự tại Thượng Kinh. Tiểu muội tử, tỷ phu của muội không đặt trái tim vào muội, nhưng muội cũng chẳng nên buồn phiền. Khi nào ta cùng hoàng thượng về Thượng Kinh, muội hãy cùng đi một chuyến, đến gặp vị cao tăng tại Thánh Đức Tự, xin người tìm phép giúp muội."
"Vị lão hòa thượng ấy có phép gì?"
"Việc này ta chỉ nói với muội, muội ngàn vạn lần không được kể với ai. Bây giờ muội phải thề với ta là quyết không tiết lộ bí mật.
Nếu muội mà tiết lộ bí mật của một quý phi thì sẽ bị loan đao phân thây, chết không toàn thi thể."
Một quý phi trầm ngâm một lát rồi nói: "Không phải là ta không tin muội, nhưng vì sự việc này liên quan trọng đại, muội phải thề nặng hơn mới được."
"Được, nếu muội mà tiết lộ bí mật của một quý phi thì sẽ bị chính tỷ phu của muội phóng chưởng đánh chết."
Nàng nói đến đây trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng cũng có chút ít hương vị ngọt ngào. Một quý phi gật đầu nói: "Bị người mình yêu phóng chưởng đánh chết thì thật là bi thảm gấp trăm lần loạn đao phân thây. Bây giờ ta tin muội rồi. Tiểu muội tử, vị cao tăng này Phật pháp vô biên, thần thông quảng đại, Sau khi ta quỳ xuống cầu khẩn, hòa thượng cho ta 2 lọ nhỏ nước thánh, dặn ta ngấm ngầm khấn vái, rồi lén cho người mình yêu uống vào. Người nào đã uống nước thánh đó thì đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. Ta đã cho hoàng thượng uống 1 lọ rồi, hãy còn 1 lọ đây. Bà nói xong, móc trong bọc ra 1 chiếc lọ sứ nhỏ xíu màu đỏ tươi, nắm thật chặt, tựa như chỉ sợ rơi xuống mà bể mất. Thật ra dưới nền cỏ trải thảm dày, dù có rơi xuống cũng chẳng sao. A Tử vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, mở miệng năn nỉ.
Hảo tỷ tỷ, cho muội xem 1 chút.
Xem thì được, nhưng đừng dốc lên. Hai tay bà trịnh trọng đưa lọ thuốc cho A Tử. A Tử đón lấy, mở nút ra ngửi thì thấy 1 mùi hương thoang thoảng. Một quý phi lập tức đưa tay ra lấy lọ thuốc về, đút nút gỗ lại, dùng sức ấn chặt như chỉ sợ thuốc bay hơi mất, rồi nói: Kể ra thì ta cũng muốn cho muội, nhưng nghe rằng vạn nhất hoàng thượng thay lòng đổi dạ thì ta không còn nước thánh mà dùng nữa.
Tỷ tỷ vừa nói hoàng thượng uống vào thì vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ nữa kia mà.
Nói thì nói vậy, nhưng không biết hiệu quả của nước thánh này có được bền không. Nếu bền vĩnh viễn thì sao vị lão hòa thượng đó phải cho ta đến 2 lọ. Ta chỉ lo bọn phi tần khác mà có thì chúng cũng lén cho hoàng thượng uống, dĩ nhiên hoàng thượng sẽ thay lòng đổi dạ với ta, chia sẻ tình yêu. Ngay lúc đó, bỗng nghe tiếng Gia Luật Hồng Cơ ở ngoài ngự doanh la gọi:
A Mục, ngươi ra đây, ta có chuyện muốn hỏi.
Ra ngay.
Một quý phi đáp xong rồi thoăn thoắt chạy ra. Bỗng 1 tiếng đồng nhỏ vang lên, cái lọ nhỏ từ trong bọc một quý phi rơi ra, nhưng bà không biết. A Tử vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ, chờ bà ra khỏi phòng rồi chạy lại nhặt lấy chiếc lọ cất vào bọc, nghĩ thầm:
Ta phải đem nước thánh này về cho tỷ phu uống, rồi rót nước lã vào trả lại cho quý phi. Bà đã được hoàng thượng vĩnh viễn sủng ái thì cũng chẳng dùng nước thánh này làm gì nữa.
Nàng rón rén mở cửa sau, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi ngự doanh, rồi chạy nhanh về phía Dương phủ Nam Diện Đại Dương.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 97 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.